Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 3, câu 1 đến câu 16 qua đề tài Đức Tin Thật và Giả. Nhưng trước hết là ca khúc Bên Dòng Sông trích trong CD Linh Phương qua tiếng hát Hương Giang.
Con nuôi gian một lời, liền đời con xóa nhòa vết thương sâu, liền đời con xóa nhòa vết thương sâu.
Vừa rồi là tiếng hát Hương Giang trong ca khúc Bên Dòng Sông. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Đức Tin Thật và Giả. Chúng ta đang sống trong một thế giới chuyển động rất nhanh, đầy sinh hoạt, đầy màu sắc, đầy hình ảnh và âm thanh. Trong đó mỗi người được thôi thúc di chuyển về một hướng. Mà cách đây gần 3.000 năm, tiên tri Ê-sai bảo rằng chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đó là theo tiên tri Ê-sai chương 53 câu 6. Động cơ thúc đẩy chúng ta sống và hoạt động là những tín niệm riêng. Có người nỗ lực làm việc để kiếm tiền, làm giàu. Có người gắng sức học hành để thành đạt. Có người mục đích sống chỉ là hưởng thụ, tìm lạc thú. Người thì an phận thủ thường, người thì bon chen danh lợi. Cũng có người chán đời, ẩn dật. Nhưng dù vậy, cũng là một quan niệm sống theo một tín niệm nào đó. Nếu niềm tin của chúng ta đúng, đối tượng đức tin của chúng ta đúng, chúng ta sẽ thành đạt viên mãn, thỏa nguyện trong đời này và trong đời sau. Ngược lại, chúng ta sẽ đời đời tiếc nuối vì mỗi người chỉ có một cuộc đời và mỗi người chịu trách nhiệm về số phận của riêng mình. Cha mẹ không thể quyết định thay cho con cái và con cái cũng không thể làm gì để thay đổi số phận của cha mẹ. Dù chúng ta có thương nhau đến bao nhiêu, thậm chí vợ chồng cũng vậy. Mỗi người quyết định và chịu trách nhiệm về đời mình. Đây là cơ hội cho chúng ta xem xét lại niềm tin của mình đúng hay sai, thật hay giả. Cho dù là những người tin Chúa đi nữa, thì mỗi người dường như có một tiêu chuẩn đức tin riêng và hầu như ai cũng cho tiêu chuẩn của mình là đúng. Vì theo cảm nhận thông thường, ai cũng muốn theo lẽ phải và điều đúng. Vì đúng thì mình mới theo. Có câu chuyện kể ở một làng quê có một ông chủ lò bánh mì. Ngày nào cũng có một nông dân ghé đến giao một cân bơ, rồi mua về cái bánh mì một cân của lò. Ngày kia, ông chủ lò bánh mì suy nghĩ, anh nông dân này ngày nào cũng giao cho mình một cân bơ, mà không biết anh ta cân có đúng không? Ông ta liền lấy cân bơ của anh nông dân cân thử, thì thấy thiếu. Chủ lò bánh mì tức lắm nghĩ thầm, mình tin anh ta, thế mà bấy lâu nay anh ta ăn gian của mình, cộng lại như thế là nhiều lắm. Ông chủ lò bánh mì bèn đâm đơn kiện anh nông dân về tội gian lận. Ra trước tòa, quan tòa hỏi, ông bán bơ cho lò bánh mì mà ông có dụng cụ để cân đong không? Dạ thưa quan tòa có, mỗi lần giao hàng tôi đều cân cẩn thận. Thế trái cân của ông có đúng tiêu chuẩn đo lường của nhà nước không? Dạ thưa quan tòa, tôi là dân quê. Tôi có cân nhưng không có trái cân của nhà nước. Không có trái cân thì ông cân bằng cái gì? Dạ, mỗi khi đi giao một cân bơ, tôi lại mua về cái bánh mì của lò. Tôi dùng cái bánh mì một cân của ông ta để làm trái cân, để cân bơ. Mà không hiểu sao ông ta lại bảo tôi cân thiếu. Chúng ta rút ra được bài học về đức tin. Chủ lò bánh mì tin rằng bánh mì của ông ta đúng cân lượng, nhưng thực tế không đúng. Anh nông dân bán bơ tin vào cân lượng của cái bánh mì, vì thế mà bị ra tòa. Chúng ta đang tin vào điều gì? Tiêu chuẩn đức tin của chúng ta ở đâu? Ở những người bạn tin Chúa? Ở chấp sự, ở mục sư? Hay tiêu chuẩn đức tin của chúng ta đặt nơi tiêu chuẩn tuyệt đối của lời Chúa? Nếu chúng ta tin vào lời Chúa, nếu lời Chúa là tiêu chuẩn cho đời sống, thì lời đó đang được vận dụng như thế nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta? Chúng ta có đọc lời Chúa mỗi ngày, suy gẫm và làm theo. Hàng tuần chúng ta nghe lời Chúa giao giảng, nhưng có bao giờ chúng ta có quyết tâm thực hành? Cần nhớ rằng, sẽ có một ngày, mỗi chúng ta phải ra trình diện trước Chúa cứu thế. Chúa sẽ hỏi chúng ta, đã có thái độ thế nào đối với lời của Ngài? Trong thư Philip chương 3 câu 14, sứ đồ Phao-lô viết, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy để rượt dài về sự kêu gọi trên trời trong Chúa cứu thế. Khó có một câu nào nói về cuộc sống của cơ đốc nhân sinh động như những lời trên. Cuộc sống cơ đốc nhân không lười biếng trễ nải, không buồn bã u sầu, yếm thế, nhưng là một cuộc sống đầy hoạt động, không phải là hoạt động một cách rối loạn vô tổ chức, nhưng là một hoạt động toàn lực trong kỷ luật của một vận động viên điển kinh. Tin Chúa, theo Chúa, chúng ta không bước vào cuộc sống nhàn tản, biếng lười, nhưng là tham gia vào một cuộc đua về thiên đàng. Trần gian này là đường đua, sẽ có lúc kết thúc. Nếu chúng ta nhắm đúng hướng, thì khi kết thúc, chúng ta sẽ đứng ngay trước ngôi Đức Chúa Trời để nhận phần thưởng là mão triều thiên vàng của sự sống. Chúng ta xem lại những lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong Philip chương 3 câu 1 đến câu 16 như sau. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Chúa cứu thế và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần hơn nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế, và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Chúa cứu thế mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã rượt dài rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho rượt được, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giê-xu rượt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để rượt dài về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Trước hết, sứ đồ Phao-lô nói đến đặc điểm đời sống cơ đốc nhân là niềm vui. Kết thúc phần nói về những nỗi buồn trong chương 2, sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu Philip vui mừng trong Chúa. Cần nhắc lại rằng, sứ đồ Phao-lô không buồn vì cảnh tù đầy, nhưng vì không có người đồng tâm tình quan tâm lo lắng cho con dân Chúa và hội thánh. Vì ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm ích lợi cho Chúa cứu thế. Đó là Philip chương 2 câu 21, đối chiếu với chương 4 câu 18-19. Ông buồn vì khi họ cử Epaphroditus đến giúp ông trong cảnh lao tù, mà khi đến nơi, Epaphroditus lại bị đau thập tử nhất sinh. Vậy mà trong tất cả những hoàn cảnh bức bách như thế, ông đã truyền bảo tín hữu Philip mạng lệnh, hãy vui mừng trong Chúa. Chúng ta cần lưu ý đến mệnh lệnh này. Đây không phải là mệnh lệnh về xúc cảm. Mệnh lệnh, hãy vui mừng, nếu chỉ về xúc cảm suông, thì đó là một điều vô nghĩa. Không ai có thể ra lệnh cho người khác phải cảm thấy như thế nào, phải vui, phải buồn, phải sợ hay phải lo. Đây là mệnh lệnh về thái độ sống, sống vui mừng. Không phải vui mừng khi thành công, vui mừng khi may mắn, vui mừng khi được bình an yên ổn, vì niềm vui đó thông thường và tầm thường. Ở đây, sứ đồ Phao-lô bảo tín hữu Philip và cơ đốc nhân nói chung, hãy vui mừng trong Chúa. Từ trong Chúa rất quan trọng, nó thay đổi tất cả ý nghĩa của mệnh lệnh này. Vui mừng trong Chúa là thái độ sống tích cực trong thách thức và trong hoạn nạn, như cuộc đời của Chúa cứu thế. Vui mừng trong Chúa là khi bị hiểu lầm, khi bị sỉ nhục, khi gặp tai nạn, khi gặp khó khăn, chúng ta vẫn sống bình thản, vẫn sống tích cực và hữu ích, chứ không phải rút lui, buông bỏ hay tránh né. Trong một bài dưỡng linh, người ta kể lại câu chuyện hạ sĩ Desmond Doss là một người phản kháng vì lương tâm, đầu tiên được Quốc hội Mỹ tặng huy chương danh dự Quốc hội, là huy chương cao quý nhất của Hoa Kỳ dành cho quân nhân. Là người tin kính Chúa, Doss tin rằng anh không được giết người dù trong chiến tranh, nhưng anh yêu nước và muốn phục vụ Tổ quốc, cho nên anh đã gia nhập quân đội trong ngành cứu thương. Trong thời gian thụ huấn ở quân trường, anh đã bị bạn bè chê cười và chế giễu vì không chịu tập bắn và mỗi ngày đọc kinh thánh và hàng đêm quỳ gối cầu nguyện. Nhưng khi ra chiến trường trong Thế chiến thứ hai, trong các trận đánh tại Okinawa, thì đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hạ sĩ Doss rất can đảm, liều chết để tàn thương cứu sống nhiều đồng ngũ bị thương trong các cuộc giao tranh, khiến cho nhiều người kính nể, thán phục. Trong đó có cả những người đã từng chế giễu, đã từng chỉ trích anh. Niềm vui của cơ đốc nhân trong ý nghĩa trên có thể nói là thái độ sống tích cực, hữu hiệu, ích lợi trong tất cả mọi hoàn cảnh sống, mà phần nhiều là nghịch cảnh, là những hoàn cảnh bất ưng. Sau khi nói về niềm vui trong Chúa, sứ đồ Phao-lô bất ngờ đề cập đến một nan đề vô cùng nguy hiểm trong hội thánh với những từ rất nặng. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả. Cái nguy hiểm là ở chỗ các tín hữu Philip hiển nhiên không có khả năng phân biện, không có tiêu chuẩn để phân biện, và trong tình huống nguy hiểm đó, sứ đồ Phao-lô đã lên tiếng cảnh báo họ. Từ ngữ ông dùng, hãy coi chừng loài chó trong bối cảnh văn hóa và xã hội Do Thái, thật sự là một từ rất nặng. Chó ở Palestine thường không có chủ nuôi. Chó sống ngoài đường, kiếm ăn trong các đống rác, có khi ăn cả xác thú vật chết. Những thành phần lung lạc đức tin thuần chánh của người khác bị gọi là loài chó vì hậu quả tổn hại rất lớn gây ra cho linh hồn trong cái nhìn vào cõi vĩnh hằng. Sứ đồ Phao-lô cũng căn dặn phải coi chừng phép cắt bì giả. Trong nguyên ngữ có nghĩa là những kẻ cắt thịt, chúng ta có thể diễn nghĩa trong tiếng Việt là bọn hàng thịt, vì cái nhìn của họ đối với nghi thức cắt bì của người Do Thái không khác gì hoạt động của những người bán thịt, cắt thịt, rẻ tiền và tầm thường. Trong câu 3, ông giải thích, phép cắt bì thật cho thấy sứ đồ Phao-lô không có ý rẻ rúng hay coi thường lễ cắt bì truyền thống đúng nghĩa của người Do Thái liên quan đến giao ước của Abraham với Đức Chúa Trời, mang ý nghĩa tinh thần quan trọng hơn là hành vi có tính cách nghi thức. Ý nghĩa tinh thần của phép cắt bì sứ đồ Phao-lô đề cập liên quan đến vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân. Chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Chúa cứu thế và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Các thánh lễ trong hội thánh như báp tem, tiệc thánh rất quan trọng nếu chúng ta giữ và cử hành đúng nghĩa. Nhưng nếu chỉ có hình thức mà thôi, thì như sứ đồ Phao-lô nói trong câu 2, đó chỉ là phép cắt bì giả, chỉ là công việc của anh đồ tể của phường bán thịt. Hôm nay, vẫn không thiếu gì người khoe khoang là đã tin Chúa và làm lễ báp tem. Vô số người bảo rằng mình đã nhận bí tích rửa tội, nhưng cuộc sống thì không khác gì một người vô đạo, hoàn toàn không ý thức, không quen biết Đức Thánh Linh. Chúng ta cần xem xét lại đức tin của chúng ta. Nếu đức tin nơi Chúa được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, thì đời sống chúng ta phải có ảnh hưởng, phải có hơi hướng của Đức Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Nhưng nếu đức tin của chúng ta chỉ có hình thức và nghi lễ mà thôi, thì đó là đức tin giả. Đức tin giả là đức tin chết, không tăng trưởng. Nếu chúng ta có giữ đức tin đó đến suốt đời, thì nó cũng không hề tăng trưởng thêm một chút nào, vì đức tin đó không có sự sống. Đối với một vận động viên chạy đua, mục tiêu và mức đến hiển hiện rõ ràng. Và trong suốt đường đua, vận động viên muốn đến đích không được phép để cho tâm trí phân tán sang bất cứ một điều gì khác. Đối với người tin Chúa thật, Chúa cứu thế là mục tiêu, nhưng Ngài cũng đồng thời là đường đi, là hành trình để cơ đốc nhân bám chặt vào đó mà tiến bước. Đức tin thật là đức tin đặt đúng đối tượng, là chân thần. Trong hành trình đức tin, cơ đốc nhân được thường xuyên tương giao với Chúa cứu thế, và lời Kinh Thánh là phương tiện hướng dẫn giúp cơ đốc nhân tăng trưởng mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng trong hành trình đức tin, ông cứ làm một điều là quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Đức tin nơi Chúa không phải là chuyện quá khứ, không phải là những thành đạt của nhiều năm trước, nhưng là chuyện hiện tại và tương lai. Đức tin thật sống động, linh hoạt, không bao giờ tách rời thực tế của đời sống, mà luôn luôn gắn chặt với đấng hằng sống cũng là đối tượng của đức tin ấy. Như vậy thì không thể nào người theo Chúa có thể lầm lạc được. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: ấy không phải tôi đã dượt dài rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho dượt được, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giê-xu dượt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để dượt dài về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tiếng đôi thầy nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ quyền: ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, không còn tiếng đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời. Tình yêu Chúa thắm thiết dân tràn.
sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành. Như chim kia Chúa đêm ngày dẫn dìu, tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao. Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.